Nay học tiếp cái phần ma hành ấm, tức là tới phần thứ bốn, là bốn thứ luận về hữu biên. Lại các hành giả ở trong chánh định bền vững ngưng lặng, ma chẳng còn được dịp thuận tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy nơi nguồn khởi động lăng xăng kia liền ở trong phần vị sanh, so đo nghĩ tính người ấy sẽ rơi vào bốn thứ luận hữu biên. Một là người ấy tâm nghĩ suy đầu mối sự sanh thì trôi chảy không dừng, chấp quá khứ vị lai là hữu biên, chấp tâm tương tục là vô biên. Hai là hành giả xem xét tám muôn kiếp thì thấy chúng sanh còn trước tám muôn kiếp thì lặng lẽ không nghe thấy gì, cho chỗ không nghe thấy là vô biên, chỗ có chúng sanh là hữu biên. Ba là hành giả xét nghĩ ta thì biết khắp cho là được tánh vô biên, còn tất cả người kia hiện ở trong cái biết của ta mà ta chẳng từng biết cái biết của họ, cho họ chẳng được tâm vô biên, chỉ có tánh hữu biên. Bốn là hành giả xét tột hành ấm là rỗng không, theo con đường mà tâm thấy được liền suy luận trong một thân của tất cả chúng sanh đều gồm có một nửa sanh một nửa diệt, vậy rõ ràng những gì có trong thế giới là một nửa hữu biên một nửa vô biên. Do đó nghĩ chấp hữu biên vô biên rơi vào ngoại đạo mới làm tánh bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ tư lập nên luận hữu biên. Tức là bây giờ cũng là hành giả ở trong chánh định, lúc này là tâm đã được định cũng khá, cho nên là gọi là bền vững ngưng lặng, cho nên ma không còn được dịp để mà gọi là đến quấy, nghĩa là giết được tưởng ấm rồi, cho nên là ma không có dịp để thuận tiện. Thì bây giờ tự mình ở trong tâm lại sanh ra những cái chấp, cho nên ở đây gọi là xét cái cội gốc của các loài sanh, tức là cái cội gốc của sự sanh á, thì xem thấy được cái gọi là cái cội nguồn khởi động lăng xăng, tức là thấy được cái chỗ hành ấm đó. Rồi ở trong cái phần vị mà sanh so đo nghĩ tính, phần vị tức là gọi là dịch là thời phần và địa vị đó, đây tức là gọi là hiển bày cái pháp giả lập. Phần vị là cái chỗ hiển bày cái pháp giả lập, thí dụ như sóng là phần vị, nó nổi động của nước, nghĩa là sóng là cái phần vị, nó nổi động lên của nước, lìa nước thì không có cái sóng thật, tức là không có cái pháp thật gọi là sóng. Vậy là sóng là cũng là cái giả lập, gọi là cái pháp giả lập chứ không phải thật. Thì ở đây thì gọi là ở trong phần vị, thì phần vị này có mấy phần, tức là phần vị về ba mé là quá khứ hiện tại vị lai, rồi ở trong cái phần vị thấy nghe, ở trong cái phần vị người và mình, và ở trong cái phần vị sanh diệt. Thì trong đó mà sanh ra gọi là chấp vào, gọi là lập ra các cái luận hữu biên đó. Hữu biên tức là có giới hạn, có biên giới. Một là thuộc về cái phần vị ba mé, tức là quá khứ hiện tại vị lai đó. Thì ở đây gọi là hành giả, không? Tâm nó nghĩ suy về cái đầu mối của sự sanh thì thấy nó trôi chảy không có dừng, không? Cho nên chấp quá khứ vị lai là hữu biên, chấp tâm tương tục là vô biên. Tức là suy nghĩ thấy cái sự sanh đó nó luôn luôn nó trôi chảy, bởi vì đây là thấy được cái hành ấm, tức là nó sanh diệt liên tục, nó sanh diệt nhưng mà liên tục, nó trôi chảy không có dừng. Vậy thì thấy nó cứ sanh diệt liên tục không dứt, vậy không biết đâu là bờ mé, là cái liền nghĩa là chấp cho nó là vô biên, tức là nó không có bờ mé, không có ranh giới. Còn cái quá khứ thì nó qua rồi, cái vị lai thì nó chưa đến, cho nên chấp quá khứ và vị lai là hữu biên. Cũng là do cái suy luận, tức là đây là do so sánh đối đãi giữa hiện tại rồi với quá khứ và vị lai, giữa hữu biên với vô biên, thấy không? Chứ còn sự thật ở trên cái tâm thể gọi là tâm thể vô niệm á, thì nó đâu có ba thời gì đâu mà gọi là hữu biên vô biên. Cho nên ở đây cũng là thuộc về cái tâm sanh diệt, nhưng mà lại không biết, lầm chấp, cho nên là sao gọi ngài kết luận gọi là mê lầm tánh bồ đề đó, không? Đó là cái thứ nhất gọi là ở trên cái phần vị ba mé. Thứ hai á là ở trên cái phần vị thấy nghe, nghĩa là hành giả này xem xét thấy được tám muôn kiếp á, không? Tức là trong tám muôn kiếp thì thấy được chúng sanh trong đó, còn trước tám muôn kiếp á thì lặng lẽ không thấy gì hết, tức là thấy giới hạn thôi. Vậy tới cái liền chấp cho cái chỗ không nghe không thấy gì đó là cái chỗ đó vô biên, còn cái chỗ mà có chúng sanh thấy được đó là hữu biên. Như vậy thì cũng là cái gọi là cái suy luận rồi chấp, nghe không? Nghĩa là cái chỗ trong tám mươi kiếp thì mới rằng ở đây là cũng có cái định lực khá, nghe không? Cho nên lời xét mà xét thấy tới tám muôn kiếp thì cũng là không phải thường, nhưng mà rồi sanh cái lầm chấp đó thành nó che lấp bồ đề, không? Nghĩa là chỗ này là cũng căn cứ trên cái chỗ thấy nghe, nhưng mà thấy nghe có giới hạn, không? Nghĩa là cái chỗ mà thấy được là có chúng sanh đó, không? Thì vậy là thấy được có chúng sanh trong vòng tám muôn kiếp, cho nên là lập lên như vậy nó là hữu biên, tức là nó có giới hạn. Còn cái chỗ mà không thấy được thì gọi là vô biên. Cho nên đây cũng là cái kinh nghiệm để cho mình thấy đừng có dội, nghĩa là gọi là chấp vào cái chỗ thấy nghe của mình, thấy nghe được một phần gì đó rồi chấp vào đó, tưởng đâu như mình như vậy là đúng là hơn hết rồi, nhưng mà không ngờ nhiều khi cái gọi là cái chỗ thấy nó giới hạn mà không hay. Ngày xưa có một người đến trong tăng đoàn xin xuất gia, thì các vị trưởng lão các vị đó mới quan sát để xem cái gọi là cái ông này là từ trước tới giờ đó có gieo căn lành gì không, bởi vì các vị hồi xưa các vị này đều là những vị đã chứng quả, cho nên là cũng có thần thông, cho nên các vị mới xét người mà có căn lành thì tu mới gọi là mới đạt được cái kết quả. Thì các vị trưởng lão này quan sát được tới trong vòng tám muôn kiếp, thì quán kỹ quán tới quán lui thấy cho trong tám muôn kiếp thấy ông này không có căn lành gì hết, không có căn lành nào hết, cho nên là các vị đó không cho xuất gia. Thì ông này ông buồn ông khóc, không sao cái gặp Phật, không? Thì Phật mới hỏi thăm, thì ông mới nghĩa là ông phát tâm là xuất gia, giờ các vị trưởng lão rồi không có cho nên ông buồn. Thì Phật nghe vậy là Phật cho xuất gia. Thì các vị trưởng lão mới thắc mắc, không? Nghe từ trước đến giờ thường thường thì cho xuất gia thì cũng quán căn cơ của người thì mới cho, sao mà thấy ông này là không có căn lành gì hết mà Phật lại cho xuất gia? Thì Phật mới giải thích là các ông á thì chỉ có thấy trong vòng tám muôn kiếp thôi, còn cái ông này trước tám muôn kiếp đó thì có một kiếp, thấy không? Ông sống ở trong đó, rồi một lần ông đi rừng, ông bị con cọp nó đuổi cái thì ông gấp quá, ông chạy, ông leo lên cái cây, thì con cọp nó đến dưới gốc cây, nó quào, nó cấu cái cây, ông sợ quá, lúc đó cái thì ông mới niệm Nam Mô Phật. Thì Phật nói đó chính là có nhân duyên đó, cho nên là đó cũng là một cái căn lành, cho nên là cho ông xuất gia. Thì quả thật ông xuất gia, sau ông tu hành ông đắc quả. Thì như vậy mấy vị trưởng lão là chỉ thấy có tám muôn kiếp thôi, cho nên là thấy ông trong đó không có căn lành gì hết, còn Phật thấy thấu trước tám muôn kiếp nữa. À, cho nên như vậy thì cái thấy của mình đó, vậy mà chưa chắc, không? À, và ở đây cũng là để cho mình thấy, không? Tại sao mà khi mà ông leo lên cây, ông sợ quá, thì lúc đó ông không có nói gì hết, mà ông niệm là Nam Mô Phật. Thì vậy là cũng có một cái chủng tử, có cái hạt giống đó, nó gieo rồi trong ông đó. Cho nên có những trường hợp, có những người gọi là say rượu hay gì đó, không? Rồi cái họ thay vì quậy phá gì đó, cái họ nghĩa là vào chùa thắp nhang, không? Hay là họ niệm Phật, không? Thì đó cũng là một chút căn lành, không? Đó, thì ở đây là hành giả này thì cũng vậy, chỉ thấy trong vòng 8 muôn kiếp, cho nên rồi chấp, tính chỗ chấp đó mà là còn che mờ cái tánh Bồ Đề.